Chương 3. Tác giả chăm chỉ học ngôn ngữ của loài ngựa. Chủ nhân ngựa người hỗ trợ tác giả rất nhiều trong việc học của ông. Mô tả ngôn ngữ của ngựa người. Một vài ngựa người quý tộc tỏ ra tò mò về tác giả. Tác giả mô tả khái quát về chuyến đi của mình cho chủ nhân ngựa người nghe. Nỗ lực chính của tôi lúc này là dồn vào việc học ngôn ngữ. Chủ nhân ngựa người, đó là cách mà từ nay về sau tôi gọi con ngựa đó. Các con của chủ nhân cùng những người hầu trong gia đình ngựa người đều háo hức dạy tôi. Đối với chúng thì đây là một điều kỳ lạ, bởi một sinh vật tầm thường lại có những đặc điểm của một loài có lý trí. Tôi chỉ vào mọi vật mà tôi muốn học được cách gọi tên của chúng. Sau đó tôi viết lại những từ này vào cuốn nhật ký lúc tôi có thời gian rảnh một mình. Tôi còn sửa lỗi phát âm của mình bằng cách yêu cầu những người trong nhà thường xuyên phát âm từ đó. Về điều này thì con ngựa non có màu lông màu nâu đỏ luôn sẵn sàng giúp tôi. Nói chung, chúng phát âm bằng mũi và họng. Ngôn ngữ của chúng gần giống tiếng Thượng Hà Lan hay tiếng Đức, hoặc đại khái là bất kỳ một thứ tiếng nào đó của một nước nào đó ở châu Âu mà tôi biết. Nhưng nó trang nhã và uyển chuyển hơn nhiều. Sắc Lơ Đại Đế Đề Ngũ cũng có những nhận xét như thế lúc ông nói chuyện với con ngựa của mình. Ông nói đó có thể là giống thứ tiếng Thượng Hà Lan. Chủ nhân ngựa người rất nóng lòng muốn tôi nói được ngôn ngữ của loài này nên bỏ ra rất nhiều thời gian để hướng dẫn tôi học. Ông vẫn nghĩ rằng như ông sau này đã nói với tôi nhất định là một con Yahoo, nhưng tinh thần học hỏi, thái độ kính trọng cùng sự sạch sẽ của tôi đã làm ông ngạc nhiên. Đó chính là những đặc điểm làm tôi hoàn toàn đối lập với loài Yahoo, và ông tỏ ra rất băn khoăn về chiếc áo khoác của tôi. Đôi lúc ông tự hỏi liệu đó có phải là một bộ phận của cơ thể tôi không? Họ chẳng bao giờ biết được, bởi tôi chỉ cởi áo khi mọi người trong nhà đã đi ngủ hết và tôi mặc nó lại trước khi họ thức dậy. Chủ nhân rất háo hức muốn biết tôi từ đâu đến. Cách tôi tiếp thu được những biểu hiện của trí tuệ thể hiện trong mọi hành động của tôi. Và ông cũng muốn biết toàn bộ câu chuyện về bản thân tôi do chính miệng tôi kể. Nên ông hy vọng tôi có thể học và phát âm chính xác các từ và câu. Để giúp trí nhớ của mình, tôi viết tất cả những từ tôi học được dưới dạng chữ cái tiếng Anh và dịch ra nghĩa tương đương. Cuối cùng, sau một thời gian, tôi đã đủ tự tin để nói trước mặt chủ nhân. Nhưng tôi phải rất vất vả mới có thể giải thích được cho ông hiểu cái mà tôi đang làm, bởi những cư dân ở đây chẳng hề có một ý niệm nào về sách và văn học. Trong khoảng 10 tuần, tôi đã có thể hiểu được phần lớn những câu hỏi của chủ nhân. Trong 3 tháng, tôi đã có thể đưa ra những câu hỏi khá ổn cho những câu hỏi đó. Ông cực kỳ tò mò, muốn biết tôi từ đâu đến và làm thế nào tôi lại học được cách bắt chước những hành động của những sinh vật có ý trí bởi những con Yahoo, những con vật mà ông thấy rõ ràng là rất giống tôi từ đầu, tai cho đến mặt. Tuy có vẻ ngoài khéo léo và là những con vật xảo quyệt nhất, nhưng khả năng học hỏi của chúng lại tồi nhất trong số các loài. Tôi đã trả lời rằng tôi từ một vùng đất xa xôi vượt đại dương để đến đây cùng với rất nhiều sinh vật khác cùng loài với tôi, trên một cái thùng rỗng rất lớn làm từ nhiều thân cây ghép lại. Nhưng những người bạn của tôi đã ép tôi xuống đây, sau đó để mặc tôi tự xoay sở với rất nhiều khó khăn cùng với lời nói, và còn phải sử dụng cái cách ra hiệu và cử chỉ khác nhau, tôi mới làm cho ông ta hiểu được. Ông trả lời rằng tôi có thể đã nhầm lẫn cái gì đó, hoặc giả rằng không phải là thế vì tôi đang nói những điều không thể có, bởi trong ngôn ngữ của họ không có từ nào diễn tả sự nói dối và lừa gạt. Ông biết rằng không thể có một vùng đất ở phía bên kia đại dương, và cũng không thể có chuyện một đàn những con thú có thể di chuyển trên cái thùng bằng gỗ chạy được trên mặt nước. Ông tin chắc rằng chẳng có một ngựa người nào có thể làm được một cái thùng như thế, hay những con Yahoo có thể điều khiển được cái thùng đó. Từ Hunhun trong ngôn ngữ của họ để chỉ một con ngựa, và trong từ nguyên học thì nó ám chỉ một loài động vật thông minh nhất, hoàn hảo nhất trong số các loài. Tôi nói với chủ nhân rằng tôi vẫn chưa thể dùng ngôn ngữ để thể hiện hết ý mình, nhưng tôi sẽ cố gắng tiến bộ nhanh chóng và hy vọng trong một thời gian ngắn tôi có thể nói với ông những điều mà ông băn khoăn. Ông ta rất sẵn lòng để vợ và con mình cùng với những kẻ tôi tới trong nhà tận dụng mọi cơ hội có thể để hướng dẫn tôi học. Mỗi ngày, ông ta lại dành ra 2 hoặc 3 giờ để tự mình dạy tôi. Vài con ngựa đực và ngựa cái quý tộc xung quanh bắt đầu thường xuyên lui tới thăm gia chủ của tôi và đi lan truyền câu chuyện về một con Yahoo kỳ lạ có thể nói giống như một con ngựa người. Và dường như trong các từ và hành động của con Yahoo này, biểu hiện của một loài động vật có lý trí. Họ thích nói chuyện với tôi và đặt cho tôi rất nhiều câu hỏi, đồng thời cũng nhận lại từ tôi những câu trả lời mà tôi có thể đưa ra cho họ trong khả năng cho phép của bản thân. Nhờ đó mà tôi tiến bộ rất nhanh chóng. Chỉ sau 5 tháng, tôi đã có thể hiểu hết những gì mà họ nói, đồng thời cũng có thể trả lời cho họ một cách lưu loát và trôi chảy. Những người khác đến thăm chủ nhân của tôi với mục đích được nhìn và nói chuyện với tôi. Họ không tin tôi là một con Yahoo bởi cơ thể của tôi hoàn toàn khác với những con Yahoo khác. Họ cũng ngạc nhiên khi quan sát tôi không có lông, màu da giống Yahoo trừ phần đầu, mặt và hai tay. Nhưng bí mật về cơ thể tôi cuối cùng cũng bị chủ nhân phát hiện ra trước đó 15 ngày do một sự tình cờ. Như tôi đã nói với độc giả từ trước, mỗi tối khi mọi người trong gia đình ngựa người đi ngủ hết, tôi mới trút áo khoác của mình ra và phủ lên người. Đó là một buổi sáng sớm, chủ nhân phái con ngựa đầy tớ có màu lông nâu đỏ đến tìm tôi. Trước khi nó bước vào, tôi vẫn đang ngủ say và áo tôi phủ lên người đeo hôm trước đã rơi sang một phía. Con ngựa đã hoảng sợ tột độ và bối rối trước những gì nó nhìn thấy. Ngay liền sau đó, tôi phát hiện ra và nhanh chóng mặc lại áo. Điều này đã bị chủ nhân ngựa người biết. Ông ta gọi tôi đến và hỏi tôi về những điều mà con ngựa non có màu lông màu đỏ đã báo về. Rằng lúc tôi ngủ, tôi không hề giống với lúc khác. Ở một số trên cơ thể tôi có màu trắng, vàng hay ít nhất là không trắng và cũng không vàng. Cho đến tận lúc đó, tôi vẫn giữ dấu bí mật về chiếc áo khoác của mình, cũng như chỉ vì tôi muốn tách biệt mình với loài Yahoo. Nhưng bây giờ tôi nhận ra không thể che giấu điều này lâu hơn được nữa. Ngoài ra, tôi cũng nhận thấy quần áo và giày của mình cũng sẽ nhanh chóng bị hỏng bởi chúng đang ngày càng cũ nát và cần được thay thế bởi da của Yahoo hoặc một loài khác. Do vậy, bí mật của tôi nên được tiết lộ. Tôi nói với chủ nhân rằng, ở đất nước tôi, những người giống như tôi luôn che chắn cơ thể bằng lông của loài khác để bảo đảm tính thẩm mỹ, thể hiện sự lịch sự và cũng để tránh khỏi sự khắc nghiệt của thời tiết nóng, lạnh. Về phần mình, tôi sẵn sàng chứng minh những điều mình nói cho ông thấy nếu như ông đã yêu cầu. Chỉ là để mong được nhận sự cảm thông từ phía ông bởi ngay từ đầu tôi đã không cho ông thấy những phần ở trong cơ thể tôi. Tôi giải thích, đó là do ngay từ lúc sinh ra, loài chúng tôi đã tự ý thức đi điều này. Ông nói rằng, những điều tôi nói hoàn toàn lạ lẫm. Nhưng đặc biệt hơn cả là khi tôi nói rằng, tự nhiên đã dạy cho loài chúng tôi cách tự che chắn cơ thể. Và rằng, chẳng ai trong gia đình ông và cả ông cảm thấy xấu hổ về bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể của họ. Nhưng tôi có thể làm thế nếu tôi muốn. Sau đó, tôi cởi khuy, tháo áo ra, đồng thời cũng tháo luôn giày, quần ống túm ra. Tôi kéo chiếc áo sơ mi xuống hông để nó che đi phần mông, rồi tôi buộc chặt áo ngang người, cốt sao che bớt đi sự ở trần của mình. Chủ nhân vừa tò mò vừa thán phục quan sát cơ thể của tôi. Ông cầm hết thứ này đến thứ khác bằng cổ chân ngựa của mình lên xem một cách sốt sắng. Sau đó, xem đến cơ thể tôi và đi xung quanh quan sát tôi vài lần. Rồi ông ta khẳng định tôi chắc chắn là một con Yahoo, nhưng có sự khác biệt rất lớn giữa tôi và loài đó là da tôi mềm và trắng. Hình dáng và độ dài các móng trước và sau của tôi run đi bằng hai chân sau. Nhận thấy tôi run lên vì lạnh nên ông ta muốn xem thêm lần nữa và cho phép tôi được mặc quần áo lại. Tôi nói rằng tôi không hài lòng khi bị gọi là Yahoo, một con vật kinh tởm mà tôi căm ghét. Tôi khẩn nài xin ông đừng gọi tôi như thế và xin ông yêu cầu mọi người trong nhà cũng như những người khác đừng nhìn tôi như nhìn một con Yahoo. Và tôi cũng xin ông đừng tiết lộ bí mật giữa tôi và ông cho ai biết. Ít nhất đó là đến khi trang phục của tôi vẫn chưa bị rách tới mức không thể mặc được nữa. Còn với con ngựa nhỏ màu nâu đỏ, tôi xin ông ra lệnh cho nó giữ kín bí mật đó. Tất cả những điều tôi nêu ra, ông ta đều ưng thuận. Do đó mà bí mật của tôi được giữ kín cho đến khi quần áo của tôi bị hỏng và tôi buộc phải thay bằng những thứ khác. Cùng lúc đó, chủ nhân cũng mong muốn tôi có thể học được ngôn ngữ của người người nhanh chóng bởi trí thông minh của bản thân tôi. Bởi ông quan tâm đến khả năng ngôn ngữ và trí khôn của tôi hơn bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể của tôi, cho dù tôi có che nó hay không. Ngoài ra, ông cũng rất nóng lòng muốn nghe toàn bộ câu chuyện do chính tôi kể như tôi đã hứa. Từ đó, ông ta cố gắng dành gấp đôi thời gian để dạy cho tôi. Ông cũng yêu cầu mọi người trong nhà coi tôi như một thành viên và đối xử với tôi tốt bởi như ông nói với họ, ông ta muốn tôi có một tâm trạng tốt và trở nên vui vẻ hơn. Mỗi ngày khi tôi đến gặp chủ nhân thì ngoài chuyện dạy tôi học, ông còn muốn hỏi tôi một số điều liên quan đến bản thân tôi và tôi cố gắng trả lời rõ ràng nhất có thể. Dần dần, ông cũng hiểu được những gì tôi muốn nói. Sẽ thật là buồn tẻ nếu tôi cứ mô tả từng bước một sự tiến bộ của mình. Vì thế, tôi cố gắng hết sức để được nói chuyện thường xuyên hơn. Yêu cầu đầu tiên của tôi đưa ra là về độ dài và trật tự của từ trong câu. Bởi tôi muốn nhanh chóng kể được câu chuyện của mình cho chủ nhân nghe. Rằng tôi đến từ một nơi rất xa như tôi đã có lần nói với ông ta trước đó. Tôi đến đây cùng với 50 người khác cùng loài. Chúng tôi đi đến vùng biển trên một cái thùng gỗ lớn. Cái thùng gỗ đó phải rộng hơn căn nhà của chủ nhân. Tôi cố gắng mô tả con thuyền bằng những từ ngữ chính xác nhất mà tôi có thể nghĩ ra và tôi đã dùng cả khăn mùi xoa để giải thích về những chiếc buồm và nguyên nhân làm cho tàu chạy là nhờ sức đẩy của gió. Sau một cuộc tranh chấp giữa tôi và những người cùng đoàn, tôi bị họ bỏ lại ở đây. Tôi cứ đi thẳng mà không biết là mình đi đâu cho đến khi chủ nhân cứu thoát tôi khỏi sự tấn công của những con Yahoo. Ông hỏi tôi, ai là người làm ra chiếc tàu và làm sao những ngựa người của nước tôi lại được giao quyền điều khiển con tàu vào tay những động vật được? Tôi trả lời rằng tôi sẽ không dám nói thêm nếu ông hứa là sẽ không nổi giận và nghĩ là bị tôi xúc phạm. Ông đồng ý và tôi tiếp tục bằng việc đảm bảo rằng con tàu chính là do những sinh vật giống như tôi làm ra và những người như tôi đã gặp ở những vùng đất tôi đi qua cũng là những người ở đất nước tôi, là những sinh vật duy nhất có trí khôn. Chỉ duy trong chuyến đi lần này đến vùng đất của những ngựa người, tôi mới thực sự ngạc nhiên khi thấy những ngựa người lại có những hành động giống như sinh vật có lý trí, cũng giống như ông và bạn của ông. Khi thấy những biểu hiện của lý trí ở một loài động vật giống Yahoo, nhưng tôi không thể giải thích được sự thoái hóa và bản năng hoang dã của những con Yahoo này, mặc dù cơ thể của tôi cũng giống chúng. Và nếu tôi may mắn được quay về đất nước của mình và kể những điều trên, thì mọi người cũng sẽ cho rằng tôi đang nói dối. Tôi tự nghĩ ra câu chuyện về chuyến phiêu lưu này để gạt họ. Và bằng tất cả sự kính trọng của tôi dành cho ông, gia đình và bạn bè của ông và với lời hứa rằng ông sẽ không mất lòng, tôi mới nói thêm rằng những người ở đất nước của tôi sẽ không bao giờ tin chuyện về một con ngựa có thể lãnh đạo một quốc gia hay chuyện về một con Yahoo, một loài động vật hoang dã. Chương 4. Khái niệm của Huân Huyên về sự thật và sự giả dối. Câu chuyện của tác giả bị chủ nhân ngựa người phản đối. Tác giả kể chi tiết hơn về bản thân và các sự cố trong cuộc hành trình của mình. Chủ nhân ngựa người nghe tôi nói với vẻ không mấy thoải mái hiện rõ trên khuôn mặt bởi sự hoài nghi không mấy khi được biết đến trong vương quốc này. Tới mức người dân ở đây chẳng biết phải cư xử như thế nào trong những tình huống ấy. Và tôi nhớ trong nhiều buổi trò chuyện của chủ nhân ngựa người về loài, người và những vùng đất khác trên thế giới. Cứ khi nào nhắc đến sự dối trá và lừa gạt là ông rất khó khăn mới lĩnh hội được, dù đã vận dụng hết sự hiểu biết của mình. Ông lý giải như sau. Tác dụng của ngôn ngữ giúp con người hiểu được nhau và tiếp nhận thông tin. Bây giờ, nếu một người nào đó nói điều không đúng, mọi chuyện sẽ bị bóp méo, bởi vì tôi không thể nói chính xác được rằng tôi hiểu những gì người đó nói và vì thế tôi không thể thu nạp thông tin. Do đó, những gì mà anh ta để lại cho tôi còn tệ hơn cả một sự mù mờ. Nó sẽ buộc tôi tin rằng đen là trắng, ngắn là dài và tất cả những gì ông ta bận tâm tới là việc dối trá đã được loài người nhận thức rất rõ. Trở lại câu chuyện ban đầu, khi tôi khẳng định Yahoo là loài duy nhất trong đất nước tôi, điều mà chủ nhân nói rằng vượt quá sự hiểu biết của ông. Ông mong mỏi được biết liệu nơi tôi sống có Huân Huyên hay không và chủ nhân của họ là ai. Tôi trả lời rằng chúng tôi có rất nhiều, rằng mùa hè chúng gặm cỏ trên các cánh đồng, khi mùa đông tới, chúng được giữ trong nhà với cỏ khô và yến mạch. Người làm của Yahoo sẽ chà lưng cho chúng thẳng mượt, chải bờm, rửa chân và cho chúng ăn rồi thu dọn chỗ ngủ cho chúng. Ta hiểu ý anh rồi, chủ nhân nói. Từ những gì anh vừa kể, có thể dễ dàng nhìn thấy được rằng bất kể lý do gì mà Yahoo vờ dùng tới, Huân Huyên vẫn là chủ nhân của các anh. Tôi đã thực tâm cầu mong rằng Yahoo có thể sai khiến như thế. Tôi cầu xin ông đặc ân để tôi có thể ngừng câu chuyện tại đây, bởi tôi chắc chắn rằng điều mà ông trông đợi so với những gì tôi sắp kể sẽ hoàn toàn không dễ chịu chút nào. Nhưng ông vẫn khăng khăng yêu cầu tôi cho ông biết điều gì tốt đẹp nhất và điều gì khủng khiếp nhất. Chúng tôi sở hữu Huân Huyên, hay còn gọi là ngựa. Loài vật đẹp đẽ và thông minh nhất, không chỉ có sức mạnh tuyệt vời mà còn chạy rất nhanh. Khi chúng thuộc sở hữu của những người giàu có hoặc được dùng trong các chuyến du lịch, các cuộc đua hoặc vận chuyển hàng hóa, chúng sẽ được đối xử với sự chăm sóc và cẩn thận. Cho tới khi chúng mắc bệnh hoặc trở nên già yếu, chúng sẽ bị bán đi, phải làm tất cả những công việc cực nhọc cho tới lúc chết. Da của chúng sẽ bị lột và đem bán nếu có giá trị, còn xác của chúng sẽ thành mồi cho lũ chó và bầy chim. Nhưng số phận của những chú ngựa có nòi giống tầm thường còn vất vả hơn. Chúng thuộc sở hữu của nông dân, xã ít và những người xấu tính khác. Họ bắt chúng làm việc cực lực và cho chúng ăn uống hết sức tệ bạc. Tôi cố gắng miêu tả chi tiết nhất có thể về cách chúng tôi cưỡi ngựa, hình dáng và công dụng của dây cương, yên, cựa giày, roi da, bánh xe. Tôi nói thêm rằng, chúng tôi còn gắn dưới chân ngựa một thứ đặc biệt, được gọi là sắt để chân chúng không bị thương và khi đi trên những con đường trải đầy sỏi đá. Chủ nhân của tôi sau vài lần thể hiện nét mặt phẫn nộ, băn khoăn. Không hiểu tại sao mà chúng tôi lại dám cả gan cưỡi trên lưng ngựa. Bởi ông tin rằng kẻ tôi tớ yếu nhất trong nhà ông cũng có thể quật ngã một tên Yahoo mạnh nhất, hoặc bằng cách nằm xuống lăn tròn trên lưng nghiền nát mấy tên súc sinh ấy cho tới chết. Tôi trả lời rằng những chú ngựa được chúng tôi huấn luyện từ 3 đến 4 năm để chúng có thể sử dụng theo mục đích mà mình muốn, và rằng bất kỳ chú ngựa nào không thể thuần phục sẽ phải mang vác hàng hóa, rằng chúng sẽ bị đánh đập ngay từ khi bé nếu bày bất cứ trò tinh quái nào, rằng những con ngựa được dùng để cưỡi hoặc chuyên chở 2 năm sau khi sinh sẽ bị đánh đập thô bạo để trấn áp tinh thần nổi loạn của chúng, khiến chúng trở nên thuần phục và nghe lời hơn, cho chúng hiểu thế nào là phần thưởng và sự trừng phạt. Nhưng xin hãy hiểu rằng loài ngựa không hề thua kém về mặt trí tuệ so với Yahoo ở đất nước này. Tôi đã phải chật vật giải thích rất nhiều để chủ nhân ngựa người có thể hiểu đúng những gì tôi kể, vì ngôn ngữ của họ không phong phú, do nhu cầu và niềm đam mê của họ ít ỏi hơn so với chúng ta. Nhưng cũng không thể không nhắc tới sự oán giận của ông trước việc con người đối xử tệ bạc với loài Huhuins, đặc biệt là sau khi tôi giải thích cách thức và công dụng của việc chúng ta đánh đập loài ngựa như thế nào, là để ngăn chặn chúng cư xử theo bản năng và khiến chúng phục tùng hơn. Ông nói, nếu thật sự tồn tại khả năng, bất cứ nước nào, nơi chỉ Yahoo được tạo hóa ban cho lý trí, chắc chắn họ được quyền thống trị các loài vật, bởi vì theo thời gian lý trí sẽ luôn áp đảo sức mạnh tàn ác. Nhưng, xét đến hình dáng cơ thể của loài người và nhất là của tôi, ông nghĩ rằng không tạo vật nào với số lượng ngang ngửa loài người lại có những suy nghĩ tồi tệ như vậy khi áp dụng lối nghĩ ấy trong cuộc sống bình thường. Chính vì vậy, ông muốn được biết liệu những người mà tôi sống cùng có giống tôi hay Yahoo ở đất nước ông hay không. Tôi cam đoan với ông rằng, dáng vẻ của tôi cũng giống với phần lớn những người cùng độ tuổi. Nhưng những người trẻ hơn và những người phụ nữ thì mềm mại và dịu dàng hơn, và làn da của những người phụ nữ nhìn chung đều trắng như sữa. Ông nói, tôi rõ ràng khác hẳn với những Yahoo khác, sạch sẽ hơn và không hoàn toàn bị biến chất. Nhưng xét đến ưu thế thì ông nghĩ tôi khác với họ theo chiều hướng xấu, rằng móng của tôi chẳng có tác dụng gì dù là ở chi trước hay chi sau. Về chi trước, ông nói, không thể gọi tôi bằng tên như thế, bởi ông chưa từng thấy tôi đi bằng chi trước, rằng nó quá mềm yếu để có thể đi trên mặt đất, rằng tôi thường không che chắn gì cho nó cả. Kể cả đôi lúc có che chắn cho nó, thì cũng không kiên cố như thứ tôi đi ở chân sau. Rằng tôi không thể đi lại với bất cứ sự đảm bảo an toàn nào, vì nếu một trong hai chân sau của tôi bị trượt, thì tôi chắc chắn sẽ bị ngã. Sau đó, ông tiếp tục tìm kiếm những hạn chế trên các phần còn lại của cơ thể tôi. Khuôn mặt dẹt, mũi quá to, mắt hoàn toàn đặt ở phía trước nên không thể nhìn sang hai bên nếu không nghiêng đầu. Rằng tôi không thể tự đút cho mình ăn nếu không nhấc một chi trước lên gần miệng. Và vì thế, tạo hóa đã sắp đặt những đặc điểm đó cho phù hợp với nhu cầu cần thiết. Ông không hiểu công dụng của những kẽ hở bàn chân nơi chi sau của tôi là gì. Chúng quá mềm để có thể chịu được sức nặng và độ sắc của hòn đá nếu không che chắn cho chúng từ da của những loài súc vật khác. Rằng cơ thể của tôi cần lá chắn để chống chọi với nóng và lạnh, khiến tôi buộc phải mặc vào rồi cởi ra mỗi ngày. Một việc vừa rắc rối vừa nhàm chán. Và cuối cùng, ông đã quan sát được rằng bất cứ loài vật nào trong đất nước này cũng thù ghét Yahoo, từ những sinh vật yếu thế nhất luôn tránh họ, tới những loài mạnh mẽ chuyên dùng trong các chuyến đi. Vì thế, cứ cho rằng loài người được ban tặng lý trí, ông vẫn không hiểu tại sao chúng tôi có thể xoa dịu sự ác cảm của mọi loài sinh vật dành cho, hoặc tại sao chúng tôi có thể thuần phục và khiến chúng làm việc có ích cho mình. Tuy nhiên, theo như ông nói, ông sẽ không tranh luận về vấn đề này thêm nữa, vì ông mong được biết câu chuyện của tôi, của đất nước, nơi tôi sinh ra và những hành động cũng như sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời của tôi trước khi tôi đặt chân đến nơi đây. Tôi cam đoan với ông về sự nhiệt tình của tôi có thể khiến ông hài lòng, nhưng tôi nghi ngại nhiều liệu mình có thể giải thích vài chủ đề mà ông không có chút khái niệm nào về nó được không? Bởi vì tôi không thấy bất cứ điểm tương đồng nào ở đất nước ông để tôi có thể so sánh. Dù vậy, tôi sẽ vẫn làm hết sức mình, cố gắng diễn đạt mọi chuyện thông qua phép so sánh, khiêm nhường, mong mỏi sự hỗ trợ từ ông khi tôi cần những từ ngữ thích hợp. Ông đã hứa với tôi một cách sảng khoái. Tôi nói, tôi được sinh ra bởi người cha và người mẹ thật thà trên một hòn đảo có tên là Anh Quốc. Nơi xa đất nước này, xa tới mức kẻ đầy tớ mạnh nhất của ông cũng phải trải qua một cuộc hành trình một năm mấy mới tới được. Rằng tôi là một bác sĩ phẫu thuật, người chữa trị những vết thương và vết đau trên cơ thể do tai nạn hoặc bạo lực. Rằng đất nước của tôi được cai trị bởi một người phụ nữ, người ta gọi là nữ hoàng. Rằng tôi ra đi là để tìm kiếm sự giàu có và để khi trở về có thể duy trì cuộc sống của bản thân và gia đình. Rằng đây là chuyến đi cuối cùng tôi làm thuyền trưởng của một con thuyền với 50 Yahoo. Rất nhiều người trong số họ đã bỏ mạng nơi biển cả. Tôi đã buộc phải thay thế họ bằng những con người tôi gặp từ những đất nước khác nhau. Con thuyền của chúng tôi đã hai lần gặp nguy hiểm, suýt bị nhấn chìm. Lần đầu tiên bởi cơn bão lớn, lần thứ hai là do va vào tảng đá. Tới lúc này, chủ nhân ngắt lời, hỏi tôi, làm thế nào mà tôi thuyết phục những người lạ ở đất nước khác nhau tiếp tục cuộc hành trình cùng mình, sau tất cả những mất mát mà tôi gánh chịu và cả những hiểm nguy mà tôi đã trải qua. Tôi nói, họ là những người bạn đang vô cùng tuyệt vọng buộc phải rời quê hương mình ra đi do sự nghèo đói hoặc do tội lỗi mà họ gây nên. Một số bị dính vào những vụ kiện tụng, số khác cả ngày chỉ biết rượu chè, chơi bời trác tán và bài bạc. Những người khác ra đi vì buộc tội phản bội, giết người, ăn cắp, đầu độc, cướp giật, khai man, giả mạo, làm tiền giả, cưỡng hiếp. Phần lớn họ đã chạy trốn khỏi nhà tù. Không một ai có ý định quay trở lại đất nước của mình vì sợ bị treo cổ hoặc chết đói trong ngục. Vì vậy, họ cần phải tìm kiếm một cuộc sống mới tại một nơi xa lạ. Trong câu chuyện này, chủ nhân đã vài lần ngắt lời tôi. Tôi đã sử dụng rất nhiều so sánh và ví dụ để mô tả cho ông bản chất của những tội ác. Chính chúng là nguyên nhân khiến phần lớn đám thủy thủ buộc phải rời khỏi đất nước mình. Có lẽ, phải cần những cuộc đối thoại kéo dài vài ngày thì ông mới có thể hiểu rõ ý tôi. Ông hoàn toàn không hiểu công dụng hay sự cần thiết của việc sa ngã vào những thói hư tật xấu ấy. Để mọi việc trở nên rõ ràng, tôi đã cố gắng đưa ra ví dụ về những tham vọng, giàu có và quyền lực, về những ảnh hưởng tồi tệ của ham mê, không khống chế nội bản thân và sự hiểm ác và tính đố kỵ. Để nói rõ những vấn đề này, tôi buộc phải định nghĩa và mô tả thông qua việc đặt chúng vào các tình huống và tạo ra các giả thiết. Sau đó, như một người bị đánh bởi những thứ từ trước chưa bao giờ nghe hoặc nhìn thấy, ông mở to mắt và với sự ngỡ ngàng và phẫn nộ, quyền lực, chính phủ, chiến tranh, luật pháp, trừng phạt và hàng nghìn những thứ khác mà không hề xuất hiện trong ngôn ngữ mà ông đang sử dụng. Vì vậy, quả thật khó khăn để tôi có thể trình bày với chủ nhân của ngựa người về những khái niệm mà tôi nói tới. Nhưng vốn là người thông thái, phần nhiều nhờ sự kiên nhẫn và chiêm nghiệm, cuối cùng ông cũng đã đạt đến sự hiểu biết và bản chất con người nơi chúng tôi sống có thể làm được những gì và còn mong muốn tôi kể chi tiết hơn về những vùng đất mà chúng tôi gọi là châu Âu, đặc biệt là đất nước tôi sống. Chương 5. Tác giả kể về nước Anh. Theo yêu cầu của chủ nhân ngựa người, nguyên nhân dẫn tới chiến tranh giữa các vị vua ở châu Âu, tác giả bắt đầu giải thích về hiến pháp Anh. Xin độc giả lưu ý rằng, đây chỉ là trích đoạn trong rất nhiều cuộc trò chuyện giữa tôi và chủ nhân, bao gồm bản tóm lược những chi tiết quan trọng nhất mà chúng tôi đã thảo luận vài lần. Trong suốt 2 năm, ông thường bộc lộ sự hài lòng khi tôi ngày càng tiến bộ hơn trong ngôn ngữ của Huy Huyên. Tôi mở ra trước mắt ông, rõ ràng nhất là toàn bộ châu Âu. Tôi trình bày về thương mại và máy móc, về nghệ thuật và khoa học và đưa ra câu trả lời cho tất cả những câu hỏi của ông. Nhưng ở đây, Tôi chỉ đi ra những vấn đề mà cả hai thảo luận và liên quan đến đất nước của tôi, sắp xếp chúng theo một trình tự nhất có thể, dù không liên quan gì tới thời gian hay những điều khác, nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác. Điều duy nhất tôi lo ngại là mình không có đủ khả năng để diễn đạt lại cho chủ nhân tất cả những khái niệm thông qua việc dịch lại bằng thứ tiếng Anh nghèo nàn của mình. Do vậy, để đáp lại yêu cầu của chủ nhân, tôi đã kể cho ông nghe về cuộc cách mạng dưới thời hoàng tử Orange, về cuộc chiến tranh dai dẳng với Pháp diễn ra do vị hoàng tử đã nói ở trên và tái diễn bởi những người kế tục ông. Nữ hoàng đương thời, cuộc chiến có sự tham gia của các cường quốc cơ đốc lớn mạnh và hiện tại vẫn đang diễn ra. Tôi đã tính toán được rằng có hàng triệu Yahoo đã chết trong các cuộc chiến này và có lẽ khoảng hơn 100 thành phố hoặc hơn đã bị đánh chiếm. Cấp 3 lần số ấy là những con thuyền bị đốt cháy hoặc nhấn chìm. Ông hỏi tôi nguyên nhân hoặc động cơ thông thường dẫn tới chiến tranh giữa các nước là gì? Tôi trả lời rằng có vô số, nhưng tôi chỉ nên đề cập đến một số trong chúng mà thôi. Đó là do tham vọng của các vị vua, những người chưa bao giờ nghĩ rằng đất đai và người dân họ đang cai trị là đủ. Đôi khi là do sự lũng đoạn của các quan lại, muốn chủ nhân của mình tham chiến để trấn áp hoặc chuyển hướng oán thoáng của người dân trước sự cai trị độc ác của mình. Bất đồng quan điểm đánh đổi hàng triệu sinh mạng, ví dụ như nên gọi thịt là bánh mì hay bánh mì là thịt, nước ép của một loại quả nào đó là máu hay rượu vang, huyết sáo là tội lỗi hay đức hạnh, nên hôn một thanh củi hay ném nó vào lửa, màu đẹp nhất của một chiếc áo khoác là đen, trắng, đỏ hay xám, nó nên dài hay ngắn, chặt hay rộng, bẩn hay sạch, và còn nhiều điều khác nữa. Chẳng có thứ gì khiến các cuộc chiến lại bùng lên và đẫm máu hay kéo dài không hồi kết như việc bất đồng quan điểm. Đôi lúc, cuộc tranh cãi giữa các vị vua chỉ có để xem ai có quyền phế truất người thứ ba, dù chẳng ai trong số họ có quyền ấy cả. Có khi, vua tấn công nước khác chỉ vì sợ họ sẽ tấn công mình. Có lúc, chiến tranh nổ ra vì kẻ địch quá mạnh, đôi lúc lại vì bản thân quá yếu. Có khi nước láng giềng muốn những thứ mà chúng ta có, hoặc có những thứ mà chúng ta muốn. Và cả hai gây chiến với nhau, cho tới khi họ lấy được thứ họ muốn, hoặc phải giao nộp những thứ mà chúng ta muốn. Lý do gây chiến hết sức chính đáng khi người dân biết nước đó đang bị kiệt quệ bởi nạn đói, tàn phá bởi dịch bệnh, hoặc bị cuốn vào những mâu thuẫn nội bộ. Cũng chính đáng để gây chiến với đồng minh thân cận nhất khi một thành phố của đất nước ấy nằm gần chúng ta, hoặc thêm một mẫu lãnh thổ nào đó của họ có thể khiến đất nước chúng ta trở nên toàn vẹn hơn. Nếu một vị vua đưa quân tới một đất nước nơi người dân nghèo đói và bị bỏ mặc, ông sẽ làm đúng luật là xử tử một nửa trong số họ và biến số còn lại thành nô lệ để khai hóa văn minh cho họ và ngăn chặn họ tiếp tục sống cuộc sống mang rợ trước đây. Cũng rất bình thường khi một nhà vua được sự kêu gọi giúp đỡ từ nước khác đến bảo vệ họ khỏi xâm lược, sẽ chiếm đoạt luôn đất nước đó, xử tử, tống giam hay đuổi vị vua mà họ tới giải cứu kia. Đồng minh do quan hệ ruột thịt hay do hôn nhân là nguyên nhân thường xuyên dẫn tới chiến tranh giữa các vị vua. Càng có quan hệ gần gũi thì nguy cơ gây chiến càng cao. Những quốc gia nghèo khổ thì đói kém, những quốc gia giàu có thì tự kiêu. Sự tự kiêu và đói kém thì không bao giờ hòa hợp với nhau. Vì những lý do đó, chiến binh là nghề cao quý nhất, bởi chiến binh là một Yahoo được thuê để giết hại đồng loại của mình nhiều nhất có thể mà không hề bị buộc tội. Cũng giống như thế, ở châu Âu có những tiểu vương quốc chẳng giàu có gì. Họ không đủ khả năng để tiến hành chiến tranh, vì thế họ đem quân đội của nước mình cho các nước giàu có hơn để thuê. Số tiền cho thuê quân đội đó, hoàng thân, quý tộc sẽ giữ lại 3/4 cho mình để duy trì cuộc sống. Đây cũng chính là nguồn thu nhập tốt nhất của họ. Các tiểu vương quốc này đa số nằm rải rác ở vùng phía bắc của châu Âu. Những gì mà nhà ngươi vừa mới kể cho ta có liên quan tới chiến tranh, chủ nhân nói với tôi, thực chất đã giúp ta hiểu được một thứ kết quả lớn nhất ẩn sau những lý do mà các ngươi đã bịa đặt. Tuy nhiên, thật may mắn là sự xấu hổ lớn hơn là sự nguy hiểm, nên tự nhiên đã khiến các người hoàn toàn không có khả năng thực hiện những trò ranh mãnh hơn. Vì cái miệng nằm thẳng trên khuôn mặt nên các người khó có thể cắn xé lẫn nhau vì bất kỳ mục đích nào, trừ phi do hai bên cùng thỏa thuận. Và vì móng chân nằm ở phía trên bàn dân trước và sau của các ngươi, nên chúng ngắn và mềm, vì thế một trong số các Yahoo của chúng ta có thể chống lại được một hàng tá các ngươi. Nếu đem lại số người đã bị giết trong trận chiến, ta không thể nghĩ rằng những gì ngươi vừa mới nói có chút ý nghĩa nào. Tôi không thể không lắc đầu và mỉm cười trước sự kiêu ngạo của chủ nhân. Và vì tôi cũng chẳng xa lạ gì với lĩnh vực chiến tranh, nên tôi miêu tả cho ông ta nghe về đại bác, súng thần công, súng hỏa mai, súng carbine, súng lục, đạn, thuốc súng, gươm, lưỡi lê, các trận chiến, các cuộc vây hãm, hiệu lệnh rút quân, các cuộc tấn công, làm suy yếu đối phương, chiến lược phản kế, các cuộc đánh bom, cuộc thủy chiến, những con tàu bị đánh chìm với hàng nghìn người trên đó, mỗi bên thiệt hại 20.000 người, có những tiếng rên rỉ của những người sắp chết, những xác chết bay trong không gian, những tiếng ồn, những hỗn loạn, những kẻ bỏ mạng dưới vó ngựa, những chuyến bay, hành lý, chiến thắng, những cánh đồng ngập tràn xác chết trở thành nguồn thức ăn ngon cho chó, sói và chim săn mồi, nạn trộm cướp, sự bóc lột, sự chiếm đoạt, cướp bóc, hành động phóng lửa, tàn phá hủy diệt. Và để khuếch trương cho sự dũng cảm của những người lính đất nước tôi quả quyết với chủ nhân của mình rằng tôi đã thấy họ quét sạch hàng trăm kẻ địch một lúc trong một lần vây hãm, và cũng nhiều người như thế ở một trận tấn công một con tàu. Tôi đã từng được chứng kiến những thi thể của những người chết từ từ chìm xuống thành những từng mảng như những đám mây trong sự thỏa mãn cực kỳ của người xem. Tôi đang định nói thêm nhiều điều đặc biệt nữa thì chủ nhân yêu cầu tôi im lặng. Ông nói, bất kỳ ai hiểu được bản chất của Yahoo có thể dễ dàng tin rằng động vật ghê tởm này có thể làm được tất cả những việc mà tôi vừa mới nói tới nếu sức mạnh và sự tinh ranh của chúng ngang bằng với sự hiểm ác của chúng. Nhưng vì bài diễn thuyết của tôi chỉ khiến sự ghê tởm với các loài của ông ngày càng tăng thêm, vì ông cảm thấy nó khiến đầu óc ông bị nhiễu loạn bởi những điều mà trước đó ông hoàn toàn xa lạ. Chủ nhân nghĩ rằng đôi tai của ông phải nghe quá nhiều từ không hay và cùng lúc càng thấy quen thuộc với chúng hơn. Mặc dù ông rất ghét những Yahoo ở đất nước này, nhưng ông không đổ lỗi cho chúng vì những phẩm chất đáng ghét đó nhiều hơn là tính độc ác của con Klinat. Một loại chim săn mồi hay một viên đá sát cạnh đã cắt phải ngón chân ông. Nhưng khi một sinh vật giả vờ vì một lý do nào đó lại có thể thực hiện những hành động dã man, thì ông cảm thấy kinh sợ rằng sự mục nát của trí tuệ còn tồi tệ hơn cả bản thân của sự độc ác. Vì vậy, ông tin rằng, thay vì các lý do được đưa ra, chúng tôi chỉ sở hữu một vài phẩm chất phù hợp để có thể phát triển những phẩm chất bản chất xấu xa đó. Sự phản chiếu từ một dòng chảy rắc rối chỉ trả lại hình ảnh của một thân thể yếu đuối, không chỉ lớn hơn, mà còn méo mó hơn nữa. Ông nói thêm rằng, mình đã nghe quá nhiều về chủ đề chiến tranh, không chỉ từ câu chuyện này của tôi, mà còn ở một bài diễn thuyết trước đó nữa. Do đó, ông không muốn nghe tiếp, mà muốn chuyển sang một thứ gì đó mới mẻ hơn. Rồi ông nhắc tới một vấn đề mà tôi đã đề cập từ trước, nhưng tới lúc giờ ông vẫn thấy khó hiểu một chút. Đó là sự khánh kiệt bởi luật pháp. Điều mà tôi đã nhắc tới khi kể cho ông nghe rằng một vài người trong đoàn thủy thủ đã phải rời bỏ quê hương vì lý do bị khánh kiệt vì luật pháp. Ông nói, tuy tôi đã giải thích nghĩa của từ đó, nhưng ông vẫn thấy rất mơ hồ về chuyện làm sao điều đó có thể diễn ra. Vì theo ông, luật pháp được đề ra là để bảo vệ con người. Làm sao nó lại trở thành lý do của sự khánh kiệt của một người? Vì thế, chủ nhân của tôi muốn hiểu rõ hơn nữa điều đã nói tới. Bộ luật nào có thể làm con người khánh kiệt? Những ai đã soạn ra những bộ luật mà thay vì bảo vệ tài sản của một người lại tước đoạt nó đi? Ông còn nói thêm rằng, ông thấy một cơ hội lớn ở đây để có thể hiểu được thứ mà tôi gọi là luật, bởi vì tất cả những ý định và mục đích của nó đã được trả lời đầy đủ khi tuân theo quy luật tự nhiên và lẽ phải. Những hướng dẫn hiệu quả của một loài vật thông minh như chúng tôi vẫn tự nhận trong việc nên làm gì và nên tránh những việc gì. Tôi trấn an chủ nhân rằng luật pháp là lĩnh vực mà tôi không hiểu biết và va chạm nhiều, vì khi có chuyện cần, tôi lại đi thuê một người biện hộ cho mình. Nhưng cũng có những lúc tôi vẫn bị thua thiệt và phải chịu những điều không công bằng, nên dù sao thì tôi cũng sẽ cố gắng làm ông hài lòng trong chừng mực tôi có thể. Tôi nói, có những con người của xã hội chúng tôi, họ được dạy dỗ ngay từ khi mới lọt lòng nghệ thuật, dùng lời nói nhân lên niềm vui. Họ được giáo dục rằng người da trắng có thể là da đen và người da đen có thể là da trắng, tùy vào cái cách mà họ được trả công. Đối với xã hội này, tất cả những con người khác ngoài họ đều chỉ là nô lệ. Ví dụ như, nếu người hàng xóm của tôi để ý tới con bò của tôi, ông ta có thể thuê một luật sư để chứng tỏ rằng ông ta nên có con bò trong tay. Lúc đó, tôi sẽ phải thuê một người khác để bảo vệ cho quyền lợi của mình, bởi vì luật pháp không cho phép một người có quyền được tự bào chữa cho bản thân. Trong trường hợp này, tôi, người chủ sở hữu hợp pháp sẽ phải rơi vào hai tình thế bất lợi. Một, người luật sư của tôi là người đã dành hầu hết thời gian của anh ta trong ngôi trường học luật để học bảo vệ cho sự sai trái. Vì thế, sẽ là trái ngược cho anh ta nếu anh ta phải đứng ra bảo vệ cho lẽ phải, điều mà chỉ dành cho những luật sư lập dị. Vì thế, anh ta sẽ phải cố gắng với một sự lúng túng lớn, nếu không thì cũng là cố gắng với một tinh thần yếu đuối. Bất lợi thứ hai là việc luật sư của tôi sẽ phải tiến hành làm việc rất cẩn thận, nếu không anh ta sẽ bị hội đồng thẩm phán khiển trách và các anh em đồng nghiệp khinh ghét. Một trong hai điều cũng đủ làm giảm bớt hiệu quả thực thi của luật. Và vì thế, tôi phải có hai cách để tự bảo vệ bản thân và giữ con bò của mình. Cách thứ nhất là mua chuộc người luật sư của vị hàng xóm bằng số tiền cao gấp hai lần số tiền anh ta được hàng xóm trả. Người luật sư sau đó sẽ phản bội lại thân chủ của mình bằng cách ám chỉ rằng anh ta có công lý ở phía mình. Cách thứ hai là để cho người luật sư phía tôi làm cho những lý do của tôi trở thành không công bằng, con bò đáng ra nên thuộc về người hàng xóm của tôi. Điều này, nếu nó được tiến hành một cách khéo léo, thì tất nhiên sẽ thu hút được sự ủng hộ của những người trong hội đồng thẩm phán. Giờ nên cảm thấy vinh dự khi được biết rằng những vị thẩm phán là những người được chỉ định để xét xử tất cả những tranh chấp có liên quan tới tài sản cũng như việc xét xử các tội phạm. Họ được chọn ra từ các vị luật sư tài tình nhất. Những người đã trở nên già nua và lười nhác bởi vì cả cuộc đời họ đã thiên vị giữa sự thật và sự công bằng. Họ đã trở nên quen thuộc với sự thiên vị chết người cho điều sai trái, sự phản bội, sự đàn áp. Chính vì thế mà tôi biết một vài người trong số họ đã từ chối một khoản tiền hối lộ lớn từ bên đúng vì không muốn làm tổn hại tới tầng lớp của mình bằng bất kỳ việc làm nào. Trái với quy luật của tầng lớp nhưng đúng với lẽ phải của cuộc sống. Có một châm ngôn trong giới luật sư như thế này. Bất kỳ những gì đã được làm trước đó sẽ là điều hợp pháp khi làm lại lần nữa. Vì thế, họ đặc biệt quan tâm tới việc ghi lại tất cả những quyết định trước đó đi ngược lại với lẽ công bằng và những luật lệ chung của loài người. Rồi dưới cái tên án lệ, họ sử dụng chúng như quyền lực để thanh minh cho những quan điểm bất hợp lý nhất, chính vì họ rất chăm chỉ áp dụng những điều đó. Các vị thẩm phán không bao giờ thất bại trong việc tuân theo những bản án cũ. Trong lúc biện hộ, họ sẽ cố tình tránh né việc đi vào các tình tiết có liên quan trực tiếp tới vụ kiện, mà thay vào đó, họ sẽ kêu gào kịch liệt và dài dòng giải thích về những vấn đề chẳng ăn nhập gì với tình huống. Ví dụ, như trong tình huống kiện tụng của tôi đã nói tới, họ sẽ không bao giờ muốn biết quyền hạn hay chức danh của người hàng xóm đối với con bò của tôi, mà thay vào đó, họ sẽ nhai đi nhai lại những vấn đề như con bò trong vụ án có bộ lông màu đỏ hay đen, cái sừng của nó dài hay ngắn, cái đồng cỏ của tôi chăn thả, nó là hình tròn hay hình vuông, nó cho sữa tại nhà hay bên ngoài, nó đã từng bị mắc những cái bệnh nào, tất cả những vấn đề vớ vẩn như thế. Rồi sau đó, họ sẽ dựa vào đó để tham chiếu các án lệ trước đó, hoãn vụ kiện từ lúc này qua lúc khác, trong 10, 20 hoặc 30 năm, nó sẽ trở thành một vấn đề. Cũng cần phải nhận xét thêm rằng, những con người đại biểu cho xã hội đó có một loại ngôn ngữ riêng, chứa đầy những thuật ngữ và từ ngữ chuyên ngành, đặc biệt tới nỗi không một người bình thường nào có thể nghe và hiểu hết được. Trong tất cả những khía cạnh mà luật pháp của họ được viết ra, họ sẽ đặc biệt cẩn thận nhân rộng nó. Nhờ đó mà họ sẽ tiến gần tới cái đích để làm lẫn lộn giữa sự thật và dối trá, giữa cái đúng và cái sai. Vì thế có thể mất tới 30 năm để quyết định xem liệu cánh đồng được truyền lại cho tôi từ tổ tiên 6 đời thực sự thuộc về tôi hay là thuộc về một người xa lạ cách đó hàng trăm dặm. Trong phiên tòa xét xử những kẻ bị buộc tội với quốc gia thì phương pháp lại đơn giản và ngắn gọn hơn nhiều. Vị thẩm phán chỉ làm theo sự sắp xếp của những người có quyền, rồi sau đó ông ta có thể dễ dàng cho treo cổ hoặc tha bổng cho kẻ phạm tội. Để vừa có thể làm theo ý bề trên, lại vừa có thể nghiêm khắc bảo vệ tất cả những hình thức của luật pháp. Tới đây, chủ nhân của tôi ngắt lời và xen vào câu chuyện. Ông nói thật đáng xấu hổ cho những sinh vật được trời phú cho những khả năng đặc biệt về trí tuệ, giống như những luật sư mà tôi đã mô tả. Hiển nhiên là phải thế rồi, lại không đủ dũng cảm để trở thành người dẫn đường cho kẻ khác về sự khôn ngoan và hiểu biết. Để đáp lại câu nói của chủ nhân, tôi nhấn mạnh với ông rằng, trong tất cả những lĩnh vực mà không thuộc chuyên ngành của họ, thì họ thường xuyên là những tầng lớp khinh bạc và ngu dốt nhất mà trong số chúng tôi được biết. Những kẻ đáng khinh nhất được đề cập tới trong mỗi cuộc nói chuyện, công khai tự nhận là kẻ thù của những người hiểu biết, kiến thức và thường là những kẻ xuyên tạc những lời lẽ phải của loài người trong mọi cuộc nói chuyện ở bất kỳ chủ đề nào, cũng như trong chính nghề nghiệp của họ vậy.